Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng những người biệt phái rằng: Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Rồi lại có một người hành khất tên là Lazaro nằm bên cổng nhà ông giàu đó. Mình đầy gả chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rơi xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm gả chốc của người ấy, nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Lazaro trong lòng ngài, thì liền cất tiếng kêu lên rằng: Lạy cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này. Abraham nói lại: Hỡi con, suốt đời con được toàn sự lành, còn Lazaro gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ Lazaro được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Và chăng giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó cũng không thể qua được, cũng như không thể từ đó qua đây được. Người đó lại nói: Đã vậy, tôi này xin cha sai Lazaro đến nhà của cha tôi, vì tôi còn 5 người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải xa vào chốn cực hình này. Abraham đáp lại rằng: Chúng đã có Môi-se và các tiên tri, chúng hãy nghe lời các ngài. Người đó thưa: Không đâu lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai từ cõi chết sống lại và về với họ thì ắt họ sẽ hối cải. Nhưng Abraham bảo người ấy: Nếu chúng không chịu nghe Môi-se và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết có sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu. Kính thưa toàn thể quý ông bà và anh chị em, chúng ta vẫn ý thức rằng mình đang sống trong mùa chay thánh, là mùa xuân của giáo hội. Đây là thời điểm rất thuận tiện để luôn nhắc nhở chúng ta rằng số phận của con người đã và sẽ còn được thay đổi mãi. Nói cách khác, con người không bị thần chết và sự sống đời này kiềm chế chúng ta nữa. Đúng hơn là từ nay chúng ta đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, vĩnh cửu hơn và thỏa mãn hơn. Cuộc sống này đã được mang lại cho chúng ta nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã một lần đến trong đời như một người hành khất, bị chê bỏ và bị giết đi. Con người ấy đã trở nên nguồn ơn sinh lực và sự sống mới cho chúng ta. Và như vậy, giá trị của sự sống hôm nay đã được thay đổi bởi một giá trị tuyệt đối khác, đó là quê hương đích thực của mỗi người chúng ta. Nhưng có lẽ khốn cho chúng ta nếu mình không nhận ra những thay đổi kỳ diệu đó. Sự mù quáng không biết phân biệt giữa một giá trị tương đối hay là một giá trị tuyệt đối sẽ làm cho chúng ta tráo đổi giá trị tuyệt đối để bám lấy những gì được gọi là giá trị tương đối. Ta thấy điều này đã xảy ra cho nhà phú hộ trong bài dụ ngôn lời Chúa hôm nay. Chúng ta đã nghe thấy rất rõ những giá trị phản nghịch nơi hai con người, một là người nhà giàu phú hộ và hai là con người ăn mày có tên là Lazaro. Người phú hộ thì giàu có, thánh kinh nói rất rõ, còn Lazaro thì nghèo khó. Người phú hộ thì ăn mặc toàn là lụa với gấm, còn Lazaro thì chỉ có mụn bọc với chó liếm. Người phú hộ thì cư ngụ nơi cung đền, còn Lazaro thì chỉ biết lê lết ngoài cổng của nhà giàu. Người phú hộ ngày đêm yến tiệc linh đình, còn Lazaro thì chỉ biết âm thầm mong được có những mảnh vụn rơi xuống từ bàn ăn. Người phú hộ luôn được đầy tớ phục dịch, còn Lazaro có chăng thì chỉ có con chó đến liếm các mụn nhọt ở nơi mình. Ta thấy đó là tất cả những đặc tính phản nghịch bề ngoài của hai nhân vật trong bản lời Chúa hôm nay. Chỉ có một điều duy nhất mà cả hai con người giàu cũng như nghèo đều phải chung số phận như nhau, đó là cái chết. Và đây chính là điểm mà Giáo hội và Thiên Chúa muốn mời gọi chúng ta suy gẫm trong mùa chay thánh này. Cái chết của con người. Dù ta giàu, dù ta nghèo, dù ta có năng khiếu hay dù ta có ít nén vàng, tất cả con người đều phải trải qua một cái chết. Và bởi vì qua chung một ngưỡng cửa cái chết để rồi đến một cuộc sống mai sau, nên cuộc đời của chúng ta mai sau sẽ được định nghĩa bởi những gì chúng ta đang có, đang thực hiện trong cuộc đời hôm nay. Và đây là điểm mà nhà phú hộ kia đã phải than khóc trong cuộc đời dưới hỏa ngục. Dù sống trên đời ta có giàu hay nghèo, mọi người chúng ta đều phải qua cái thực tại của cái chết như vậy. Và cũng đây chính là giây phút quyết định mang tính chất thay đổi số phận muôn đời của chúng ta. Nói cách khác, cuộc sống trên trần gian này vẫn còn bị giới hạn, và bởi vì vậy nên sẽ có ngày chấm dứt. Nhưng qua cái chết kia, nó hé mở cho chúng ta một cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Cho dẫu đó có thể là một cuộc sống đau khổ trường cửu hay là một cuộc sống hạnh phúc trước nhan Thiên Chúa, cái chết mà chúng ta sẽ phải đi qua là một mốc điểm có thể làm thay đổi tất cả những giá trị ta có từ trước đến nay. Ta thấy điều này đã xảy ra cho người phú hộ và ông Lazaro. Và ngay sau những đặc điểm đối nghịch như vậy, ta thấy Thánh Kinh lại cho ta biết rằng sau khi hai con người đã bước qua ngưỡng cửa bên kia của cái chết, thì lại cho chúng ta thấy những điểm khác biệt của hai con người. Khi xưa nhà giàu được hạnh phúc, thì nay chính con người đó phải chịu khổ đau dưới hỏa ngục. Lazaro đã chịu khổ đau trên cuộc đời trần thế, thì nay Lazaro là được hạnh phúc trong lòng Abraham. Ta thấy Lazaro được cư ngụ ở phía trên, còn người phú hộ thì bị đọa đầy ở phía dưới. Lazaro thì được an nhàn thư thái trong lòng Abraham, người phú hộ thì lại phải quằn quại đau đớn. Lazaro được tình yêu Thiên Chúa tưới rồi, còn người phú hộ phải chịu lửa đốt nóng ran. Và dù có muốn một giọt nước mắt hay giọt mồ hôi của Lazaro nhúng vào đầu ngón tay cũng chẳng được. Khi xưa thì Lazaro phải trầu trực ở dưới bàn ăn, van xin ông chủ cho được một miếng ăn. Thì ngày nay người phú hộ phải quy lạy van xin Lazaro để nhúng lưỡi, nhúng tay vào lưỡi của mình đang bị đốt nóng trong hỏa ngục. Ta thấy rất rõ sự thay đổi giá trị và vai vế của hai nhân vật trong đoạn lời Chúa ở trên đây. Hiển nhiên cho ta thấy rằng cuộc sống của chúng ta đang sống nơi dương thế chắc chắn không phải là quê hương đích thực của chúng ta đâu. Đời người chỉ là những chuỗi ngày có hạn để hy vọng tích trữ được của gì cho cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Và thật là bất hạnh cho chúng ta nếu chúng ta không biết tận dụng những thời gian ngắn ngủi khi ta còn sống để đền tội cho chính mình và để làm việc bác ái cho những anh chị em cần đến sự giúp đỡ, cần đến tấm lòng quảng đại của chúng ta. Người phú hộ đã phải đời đời khốn khổ ở nơi vực thẳm kia chỉ vì khi sống trên đời ông đã sai lầm trao đổi những giá trị tuyệt đối để chuộc lấy những giá trị tương đối. Nói cách khác, ông đã thay đổi bộ mặt của cuộc sống dương thế và tự cho nó là quê hương đích thực của mình. Ông đã sai lầm, và sai lầm lớn. Những gì ta đang có trên đời này, ta phải xác tín một điểm rằng chúng ta đã lãnh nhận từ Thiên Chúa, và quyền sở hữu của ta trên đời dương thế không mang tính cách tuyệt đối, nhưng chỉ là tương đối thôi. Theo nghĩa, chúng ta chỉ là những quản lý gia của Thiên Chúa, và bởi vì là những quản lý chứ không phải là những chủ nhân, nên ta có bổn phận phải chia sẻ ra với những ai túng thiếu, cách riêng là những con người nghèo khó tất bạc đang hiện diện xung quanh chúng ta đây. Chắc hẳn ta vẫn còn nhớ dụ ngôn chiên và dê được tách biệt đứng hai bên hữu và tả của chủ trong ngày phán xét. Cả hai chiên và dê đều lên tiếng hỏi chủ giống như nhau là: lạy Chúa, có bao giờ chúng con gặp thấy Ngài bị đói khát đâu? Hay là có người ngoại bang hoặc trần truồng đau yếu hoặc bị cầm tù đâu? Khi ấy chủ mới lên tiếng: thật, ta bảo thật với các ngươi, mỗi lần các ngươi không làm điều đó cho một trong những kẻ bé mọn nhất, các ngươi đã không làm cho chính ta. Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 45. Việc chia sẻ cho những kẻ bé mọn hay cách đối xử tế nhị với tha nhân chỉ có thể thực hiện được đối với những ai xác tín vào quê hương đích thực mai sau, nghĩa là họ tin vào những giá trị tuyệt đối ở cuộc đời mai sau mà thôi. Còn với những người cho rằng cuộc đời này là tất cả rồi, thì chắc chắn họ sẽ hưởng thụ và khép kín tâm hồn đối với tất cả mọi người, cách riêng những con người nghèo khó. Là những người có niềm tin vào Chúa Giêsu, vào Thiên Chúa, nghĩa là vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau, chúng ta được kêu mời để hướng cặp mắt về quê trời, nơi quê hương đích thực của chúng ta. Và vì thế, ước mong rằng mùa say thắm này sẽ mang lại cho chúng ta có một cái nhìn mới về giá trị tuyệt đối và quê hương đích thực mai sau. Và nhờ vậy chúng ta sẽ coi mọi sự trên đời này là rơm rác, là phù vân, và sẽ đối xử nhân hậu với tất cả những ai đang bơ vơ khốn cực, để rồi mai này chúng ta cũng được Chúa xót thương đến số phận của chúng ta. Mùa chay là thời gian để chúng ta chứng tỏ lòng bác ái, sự quảng đại của chúng ta với anh chị em chúng ta xung quanh. Và chắc chắn những con người Lazaro xấu số đó vẫn còn rất nhiều xung quanh chúng ta. Người đó có thể là những con người ngay ở trong gia đình mình, có thể là những người đồng bàn đang làm việc chung với mình, có thể đó là những con người bạn ta chơi rất thân, hoặc đó là những con người ta gặp được khi đi trên đường phố, khi gặp gỡ trong cuộc đời, nhưng ta lại quên đi họ chính là hình ảnh của một vị Thiên Chúa ẩn thân ở với con người. Và chỉ khi nào ta nhận ra sự hiện diện khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những con người xấu số Lazaro đó, thì ta mới có thể cởi mở tấm lòng để mời họ bước vào cuộc sống của chúng ta và cho phép chúng ta được mở rộng cửa tâm hồn để đón nhận họ vào đời sống của chúng ta. Xin cho chúng ta luôn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của anh chị em của chúng ta. Xin Chúa thương chúc lành cho mùa chay thánh của chúng ta mãi mãi. Amen.